Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 28 tháng 3 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Tổng thống Obama đòi Nga rút quân ra khỏi vùng biên giới Ukraine. Một tín đồ Kitô ở Pakistan bị tuyên án tử hình gây ra một vụ nổi loạn ở Lahore. Human Rights Watch chỉ trích luật cấm YouTube và Twitter của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc giới hữu trách quyết định dời khu vực tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích khoảng 1.100 cây số về phía đông bắc trong Ấn Độ Dương, dựa theo những phân tích mới về dữ liệu vệ tinh của chuyến bay.
The Australian authorities have indicated that they have shifted the search area approximately 1,100 kilometers.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, năm 2013, Việt Nam nằm trong top 10 nước thi hành án tử hình cao nhất thế giới. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Nga phải triệt thoái các binh sĩ Nga ra khỏi vùng biên giới Ukraine và khởi sự thương thuyết để xoa dịu căng thẳng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CBS của Mỹ, ông Obama nói các hành động của quân đội Nga có thể chỉ là một mưu toan nhằm trấn áp tinh thần của Ukraine. Nhưng ông nói thêm rằng Nga có thể có những kế hoạch phụ trội. Hôm qua, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Andriy Parubiy, nói Nga đã bố trí gần 100.000 quân dọc theo các đường biên giới giáp danh với Ukraine ở hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông. Ông nói các lực lượng Nga đang trong tình trạng sẵn sàng tấn công. Nga nói rằng các binh sĩ đó đang tham gia các cuộc diễn tập mùa xuân và đã trấn an Hoa Kỳ rằng họ sẽ không băng qua biên giới. Các chuyên gia Tây phương tin rằng quân số của các lực lượng Nga ở gần khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine là gần 30.000 người. Trong cùng ngày hôm nay, Nga mô tả nghị quyết của Liên Hiệp Quốc không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine là phản tác dụng. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ làm phức tạp thêm cho các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ hôm nay đang chuẩn bị để mở thảo luận cấp cao với Quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út để giải quyết những bất đồng quan điểm giữa hai ông về những lợi ích an ninh trên khắp vùng Trung Đông. Ngoài việc giải quyết những căng thẳng xuất phát từ cuộc nội chiến ở Syria, các giới chức Mỹ cho hay nghị trình thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo có phần chắc sẽ đề cập tới tình hình Iran, Ai Cập, cuộc hòa đàm Trung Đông đang gặp nhiều khó khăn và nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan bạo động. Cuộc nội chiến kéo dài 3 năm ở Syria là một yếu tố góp phần gây căng thẳng trên khắp vùng Trung Đông và Ả Rập Xê Út đã chỉ trích Hoa Kỳ hồi năm ngoái đã quyết định hủy bỏ kế hoạch vũ trang cho các chiến binh nổi dậy chống lại chính phủ Syria dưới quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Chính phủ ở Riyadh còn bày tỏ quan tâm về cuộc đối thoại có tính thử nghiệm mà chính phủ của Tổng thống Obama đã khởi sự với Iran, đối thủ hàng đầu của Ả Rập Xê Út trong khu vực. Những khác biệt quan điểm giữa hai bên về vấn đề Ai Cập đã xuất hiện hồi năm ngoái khi Tổng thống Mỹ mạnh mẽ đả kích vụ lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi. Chính phủ Ả Rập Xê Út cũng cung cấp hỗ trợ cho chính quyền được quân đội hậu thuẫn đã lên thay thế ông Morsi từ khi ông bị lật đổ. Theo dự kiến, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cũng sẽ tới Riyadh để tham gia phái đoàn của Tổng thống Obama. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Kerry đã mở thảo luận được Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả là mang lại kết quả với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ông Kerry cũng đã điện đàm với Thủ tướng Israel trong một nỗ lực để giảm bớt những khác biệt quan điểm giữa Palestine và Israel đang đe dọa các cuộc đàm phán tương lai giữa hai bên. Trở ngại lớn nhất đối với các cuộc đàm phán tương lai diễn ra hôm thứ Tư khi nhà lãnh đạo Ả Rập tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận Israel là một quốc gia Do Thái. Thủ tướng Israel đã nhấn mạnh Lời thừa nhận đó là một điều kiện tiên quyết để nới rộng khuôn khổ của các quan hệ ngoại giao trong khu vực.
Gần 3 tuần sau khi chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia biến mất khỏi màn ảnh radar, giới hữu trách Australia nói các phân tích mới về dữ liệu vệ tinh của chuyến bay đã khiến cho Australia rời khu vực tìm kiếm khoảng 1.100 cây số về phía đông bắc trong Ấn Độ Dương. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Ron Corbin gửi về từ Bangkok.
Trong một thay đổi khác, trong nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay phản lực Boeing 777 của Malaysia, giới hữu trách Australia nói toán chuyên viên quốc tế phân tích dữ liệu do máy bay phát đi trong chuyến bay cho thấy máy bay bay nhanh hơn dự đoán trước đây và do đó đã hết xăng sớm hơn. Kết quả là giới hữu trách quyết định rời bỏ khu vực các tàu thuyền và máy bay đã tìm kiếm trong nhiều ngày qua. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein nói với các phóng viên tại Kuala Lumpur:
Giới hữu trách Australia cho biết đã chuyển khu vực tìm kiếm khoảng 1.100 km về hướng đông bắc. Vì dòng chảy trên đại dương, khu vực tìm kiếm mới có thể vẫn còn phù hợp với những vật thể được nhiều hình ảnh vệ tinh khác nhau nhận ra trong tuần qua.
Một vài vệ tinh đã ghi nhận được những mảnh vỡ trôi trên biển có thể thuộc về chuyến bay. Nhưng cho đến nay, các toán tìm kiếm vẫn chưa thu hồi được bằng chứng cụ thể về chiếc máy bay. Người đứng đầu văn phòng an toàn giao thông Australia, ông Martin Dolan, nói mặc dù tin tức mới cho thấy có một đầu mối tin cậy được trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, nhưng ông vẫn còn dè dặt.
Tin tức do các toán điều tra quốc tế cung cấp là đầu mối đáng tin cậy nhất mà chúng tôi có được trong việc tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc máy bay. Tuy nhiên, tin tức này cần được điều chỉnh thường xuyên vì thời gian đã qua đi kể từ khi máy bay mất tích và việc thay đổi vị trí của những mảnh vỡ nổi trên mặt biển.
Hiện vẫn chưa biết tại sao chiếc máy bay Boeing 777 trong chuyến bay thường xuyên từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh hôm 8 tháng 3 với 239 hành khách và phi hành đoàn đã chuyển hướng bay về hướng Tây sau khi máy bay thu phát tín hiệu trên máy bay ngưng gửi tín hiệu. Phân tích mới xác định vị trí máy bay rơi có thể nằm trong vùng rộng 319.000 km vuông. Địa điểm này nằm gần hơn với thành phố Perth, nơi đặt căn cứ của những chiếc máy bay tìm kiếm. Và điều này có nghĩa là những chiếc máy bay này có nhiều thời gian để bay trên khu vực này, thay vì bay đi rồi lại bay về ngay. Ông John Young, một viên giám đốc của Cơ quan An toàn Hàng hải Australia nói, khu vực mới hy vọng sẽ có điều kiện thời tiết tốt hơn.
Tôi không chắc là chúng ta có thời tiết toàn hảo tại đó, nhưng có phần chắc là thời tiết ở đó vẫn tốt hơn là thời tiết chúng ta đã chứng kiến trong những ngày qua. Và chúng tôi nhìn vào những hình ảnh vệ tinh về thời tiết khi chúng tôi điều chỉnh hướng nhìn của vệ tinh để có được những dữ liệu mới.
Tổ chức tình báo địa lý không gian của Australia, AGO, điều chỉnh lại vệ tinh để chụp ảnh khu vực mới. Sau khi những nỗ lực tìm kiếm bị thời tiết xấu ngăn trở, một ngày trước đây, 10 chiếc máy bay của Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, New Zealand và Hoa Kỳ ngày hôm nay bay đến khu vực mới. Tàu hải quân của một vài quốc gia tham gia công tác tìm kiếm cũng đang hoạt động trong vùng biển này với hy vọng sẽ thu được những mảnh vỡ có thể xác nhận được tung tích.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước thi hành án tử hình nhiều nhất trên thế giới trong năm 2013, theo phúc trình vừa công bố của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Chỉ tính riêng khu vực châu Á, Việt Nam xếp thứ 3 với ít nhất 7 vụ xử tử trong năm qua, sau Trung Quốc và Nhật Bản. Ân xá quốc tế nói, theo thống kê họ kiểm chứng được, trong năm 2013 có thêm ít nhất 148 phạm nhân bị tuyên án tử hình tại Việt Nam, chủ yếu là các phạm nhân giết người, những người phạm tội liên quan tới ma túy và một ít tử tội về kinh tế như tham nhũng. Bà Janice Binland, nhà vận động nhân quyền cho Việt Nam thuộc Ân xá quốc tế, nói với VOA Việt ngữ.
I think it's quite high up in terms of imposing death sentences.
Bà Binland nói rằng số án tử hình của Việt Nam khá cao và Việt Nam là một trong những nước chưa thật sự có dấu hiệu tiến tới việc hủy bỏ án tử hình. Có ý kiến cho rằng ở Việt Nam hiện nay giữ án tử hình là khách quan và phù hợp để răn đe, trấn áp trước thực trạng tội phạm ngày càng gia tăng. Giới hữu trách Việt Nam nói, đối với Việt Nam, duy trì án tử hình là cần thiết để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân và lợi ích chung của xã hội. Tuy nhiên, ân xá quốc tế nói, luận cứ này không có bằng chứng thuyết phục. Bà Binland.
But it is has a deterrent effect to serious crime. There isn't.
Bà Binland nói rằng, án tử hình không có tác dụng răn đe giúp giảm tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng như nhiều người nói. Chưa có một cuộc nghiên cứu nào chứng minh điều này một cách khoa học. Luật sư Nguyễn Thanh Lương, người hành nghề luật trên 20 năm nay tại Việt Nam, tán đồng quan điểm này. Ông Lương cho rằng bỏ án tử hình là xu hướng tất yếu trong một xã hội văn minh. Ông nói, tử hình dù có ý nghĩa răn đe, nhưng không phải là biện pháp giải quyết tối ưu.
Cái ý kiến mà kêu gọi bỏ án tử hình, cái điều đó là phù hợp với xu thế thời đại, mà nó cũng là cái tính nhân dân. Còn cái việc mà Việt Nam mà tội phạm nhiều thì nó có nhiều nguyên nhân. Nhất trong đó là có vấn đề tham nhũng, vấn đề giáo dục, pháp luật. Chứ không phải do mà bỏ án tử hình thì tội phạm sẽ tăng lên. Mặc dù cái tính chất tử hình nó có tính răn đe cao, nhưng mà để nhiều nguyên nhân giải quyết vấn đề tội phạm. Chứ không phải dùng cái hình phạt tử hình, mà nó là cái biện pháp hữu hiệu.
Theo luật sư Lương, có nhiều biện pháp hữu hiệu khác ngoài án tử hình có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội.
Nếu không có án tử hình thì giải quyết vấn đề trật tự xã hội bằng nhiều biện pháp, giáo dục, cuộc sống, đời sống, nhất là cái thay đổi thể chế về sự lãnh đạo của nhà nước. Chứ còn không phải vấn đề dùng biện pháp hình phạt tử hình là cái biện pháp hữu hiệu, tôi cho đó là không đúng. Việt Nam đã ký các công ước quốc tế về vấn đề đối với cái tử hình thì tôi nghĩ nên điều chỉnh theo cái khuynh hướng là bãi bỏ, có thể là có cái tiến độ nó chậm nhưng mà phải tiến tới như vậy là phù hợp với quy định của lịch sử.
Ân xá quốc tế nói một số lý do khiến cho án tử hình tại Việt Nam đặc biệt đáng lưu tâm và nguy hiểm hơn so với các nước khác, bao gồm hệ thống pháp luật và môi trường pháp lý tại Việt Nam hiện nay chưa đảm bảo tính minh bạch, công bằng. Quyền được hỗ trợ pháp lý, quyền được tiếp xúc với luật sư chưa được tôn trọng. Vai trò của luật sư tại các phiên tòa còn mờ nhạt và thực trạng tra tấn, bắt giam tùy tiện vẫn còn tiếp diễn. Việt Nam tái tục thi hành án tử hình hồi tháng 8 năm ngoái sau hơn một năm rưỡi tạm ngưng và chuyển sang hình thức tiêm thuốc độc thay vì xử bắn như trước đây, viện dẫn lý do nhân đạo. Sự tạm hoãn này xuất phát từ những khó khăn trong khâu nhập khẩu độc dược từ Liên hiệp châu Âu. Ân xá quốc tế cho rằng, tử hình dù bằng hình thức nào vẫn là một việc làm phi nhân đạo và vi phạm nhân quyền. Tổ chức này trích số liệu từ Bộ Công an cho hay, tính tới tháng 11 năm ngoái, có 678 phạm nhân chờ thi hành án tử hình tại Việt Nam. Trong số này, ít nhất 110 người đã quá giai đoạn kháng cáo và phải đối mặt với các vụ xử tử. Luật pháp Việt Nam không cho phép công bố số liệu chính thức về việc vận dụng án tử hình. Trung Quốc hiện đang dẫn đầu khu vực châu Á và cả thế giới về áp dụng và thi hành án tử hình. Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH mở chiến dịch toàn cầu kêu gọi phóng thích 16 nhà bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Trong số này có 3 phụ nữ Việt Nam. Chiến dịch mang tên Vì Tự Do được Liên đoàn FIDH phát động trên mạng ngày 27 tháng 3 nhằm huy động tiếng nói và sự ủng hộ của mọi người khắp nơi đối với những nhà hoạt động đang bị giam cầm chỉ vì thực thi các nhân quyền căn bản. 3 nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam có tên trong danh sách của FIDH bao gồm Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Bích Khương và Tạ Phong Tần. Ông Andrea Giogretta, giám đốc khu vực châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, cho VOA Việt ngữ biết.
Those are three important cases because those three women have been sentenced to lengthy prison terms and
ông nói, ba phụ nữ này là những trường hợp đặc biệt quan trọng vì họ bị tuyên án tù nhiều năm chỉ vì các hoạt động cổ suý quyền căn bản của con người. Đặc biệt nghiêm trọng là hai người trong số này là nạn nhân của tệ tra tấn, ngược đãi trong trại giam. Vẫn theo lời ông, FIDH dùng trường hợp của họ để nêu bật thực trạng đáng báo động trong các nhà lao ở Việt Nam. FIDH kêu gọi những người sử dụng Internet trên toàn cầu dùng tài khoản Twitter liên lạc với những người có thẩm quyền để thúc đẩy trả tự do cho những nhà bảo vệ nhân quyền đang bị giam cầm tùy tiện vì các hoạt động cổ suý dân chủ. Nhà hoạt động vì quyền đất đai Hồ Thị Bích Khương bị bắt lần thứ ba vào đầu năm 2011 và bị kết án 5 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì đăng tải lên mạng những bài viết bị Hà Nội cho là phê phán chính phủ chống nhà nước. Nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh bị kêu án 7 năm tù hồi năm 2010 với cáo buộc phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân sau khi rải truyền đơn và tổ chức cho công nhân đình công đòi tăng lương. Blogger Tạ Phong Tần bị tuyên án 10 năm tù cuối năm 2012 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các bài viết phản ảnh tham nhũng và bất công xã hội. Bà Tần từng được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh giải Phụ nữ can đảm 2013 vì sự dũng cảm đặc biệt và khả năng lãnh đạo để vận động cho quyền và sức mạnh phụ nữ, bất chấp rủi ro cá nhân. Giải thưởng này bị Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối, cho rằng là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Liên đoàn FIDH gồm 178 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, nói một nhà bảo vệ nhân quyền là người có các hoạt động ôn hòa nhằm cổ suý hoặc bảo vệ các quyền con người được quy định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. FIDH kêu gọi cộng đồng quốc tế đòi hỏi Hà Nội phải chấm dứt đàn áp giới bất đồng chính kiến ôn hòa và phóng thích tất cả tù nhân chính trị. Tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR trước Liên Hiệp Quốc hôm 5 tháng 2 vừa qua, Việt Nam khẳng định chính sách cơ bản của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến nhân quyền. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam ngày 27 tháng 3 loan báo đình chỉ công tác 5 tiếp viên và một cơ phó để điều tra cáo buộc về chuyển lậu hàng ăn cắp từ Nhật sang Việt Nam. Tân Hoa Xã cho hay, 5 tiếp viên này bao gồm cô Nguyễn Bích Ngọc đã bị cảnh sát Nhật bắt giữ khi đang trên đường đưa 21 món hàng ăn cắp từ một khách sạn ở Osaka ra sân bay quốc tế Kansai hồi tháng 9 năm ngoái. Nữ tiếp viên này bị tình nghi trước đó đã tiếp tay với một phụ nữ Việt ở Nhật chuyển một số hàng ăn cắp khác trị giá gần 30.000 đô la Mỹ vào giữa năm ngoái. Nghi can này khai rằng nhiều đồng nghiệp khác cũng làm giống cô, chuyển hàng lậu về Việt Nam để kiếm thêm thu nhập. Cảnh sát Nhật nói họ nghi ngờ có khoảng 20 nhân viên của Vietnam Airlines có liên can tới vụ này. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, văn phòng của Vietnam Airlines tại Tokyo ngày 27 tháng 3 đã cung cấp tất cả thông tin và tài liệu liên hệ theo yêu cầu của cảnh sát Nhật để phục vụ điều tra. Đây là lần thứ nhì nhân viên Vietnam Airlines bị tai tiếng chuyển hàng lậu ở Nhật kể từ năm 2009 khi phi công Đặng Xuân Hợp bị tòa án Nhật phạt 30 tháng tù treo vì tội vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam.
Tiếp tục tin có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, người dân Việt Nam hiện nay ngày càng tỏ ra lo lắng về việc sử dụng quá đà thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp. Một số người tiêu dùng giờ đây đã bắt đầu lên mạng để mua rau quả sạch nhằm bảo đảm an toàn cho mình và cho người thân. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Marianne Brown gửi về từ Hà Nội.
Nhiều tấm áp phích được dựng lên ở Việt Nam để kêu gọi người dân không lạm dụng thuốc trừ sâu và hãy nghĩ tới người tiêu dùng. Nhưng việc thiếu quy định của chính phủ không thể giảm bớt tình trạng sử dụng thuốc trừ sâu một cách quá đà. Và nhiều người tiêu dùng cũng nhận ra điều này. Và vì thế, nhiều người đã phải lên mạng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề sử dụng thuốc trừ sâu. Đi mua sắm tại trung tâm thủ đô Hà Nội, một bà mẹ trẻ 30 tuổi đã bày tỏ sự lo lắng chung của bà cũng như của những người khác. Không phải ai cũng quen biết với các nông dân như vậy. Nhưng hiện có một website chuyên cung cấp thông tin về các cửa hàng bán rau sạch ở Hà Nội giúp giải quyết việc thiếu lòng tin của người tiêu dùng. Trang web giao sạch cho người tiêu dùng có tên gọi là giaosach.ngườitiêudung.com.vn được Hiệp hội Người tiêu dùng Việt Nam thành lập năm 2011. Bà Đặng Kim Hiền nằm trong số những người quản trị trang này.
Hay mua của người quen, người làng ấy thì nó đỡ hơn ý, còn đâu chẳng biết người ta có phun hay không, người ta hay bảo là người ta không phun ý, nhưng mà có khi là kiểu người làng ấy thì nó đỡ hơn ý, vì mình quen mà thì nó đỡ hơn thôi, thường là như thế. Chứ còn đâu bây giờ chỉ có ra chợ mua ý, ở nhà lại không có đất để trồng ấy, thì chỉ có mua của người quen ấy thì bảo đảm hơn thôi.
Các nhà nông ở Việt Nam sử dụng rất nhiều thuốc trừ sâu nhằm tăng năng suất và các mục tiêu an ninh lương thực. Chính phủ thúc đẩy việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu diệt trừ sâu bệnh và trợ cấp cho các sản phẩm này. Ông Eduardo Sabio là đại diện khu vực tại Hà Nội của tổ chức phi chính phủ của Bỉ là VETCO. Ông nói việc sử dụng thuốc trừ sâu quá đà thực sự là một vấn đề ở Việt Nam. Tổ chức của ông hiện hỗ trợ trang web cung cấp thông tin về rau sạch trên.
Một số sản phẩm thuốc trừ sâu dán nhãn mác không đúng quy cách vì chúng có xuất xứ không rõ ràng. Chính phủ ban hành một danh sách các sản phẩm thuốc trừ sâu được phép sử dụng, nhưng luôn có những loại thuốc trừ sâu trái phép tuồn qua biên giới và đến tay các nông dân.
Bởi vì hệ thống nông nghiệp đặc thù của Việt Nam, trong đó người dân được sử dụng những mảnh đất canh tác với diện tích rất nhỏ, nên rất khó để các nông dân sản xuất các loại rau trái hữu cơ. Ông cũng nói rằng Việt Nam có một hệ thống chứng nhận các sản phẩm rau quả hữu cơ, nhưng nó không phù hợp với các hộ gia đình nhỏ vì hệ thống này có quá nhiều tiêu chí, nhiều đơn phải điền và chi phí thì lại cao. Đó là lý do vì sao trang web rau sạch sử dụng hệ thống có tên gọi là Hệ thống Hướng dẫn Tham gia PGS được áp dụng tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới. Hệ thống này củng cố các tiêu chuẩn chất lượng thông qua việc duyệt xét lẫn nhau với sự tham gia của nhiều bên liên quan như các nông dân, các hội đoàn, những người thu mua và các giới chức địa phương. Các nông dân ghi sổ những loại thuốc trừ sâu mà họ phun và việc này được giám sát thường xuyên. Các nông dân gần đó cũng để mắt tới các loại thuốc trừ sâu mà láng giềng của họ sử dụng. Bà Hà My, người quản lý chi nhánh của Vườn Rau, một dịch vụ vận chuyển rau sạch trên mạng, nói rằng doanh nghiệp của bà đã được Việt Gạp xác nhận chất lượng. Dù mới chỉ thành lập hồi năm ngoái, hiện doanh nghiệp này đã có 1.000 khách hàng trên khắp cả nước. Bà Hà My nói rằng người tiêu dùng hiện lo ngại về nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm rau củ quả, cho nên ngày càng có nhiều người tìm đến các nguồn thông tin và dịch vụ trên mạng như Facebook.
Facebook cũng như cuộc đời thật, từ bạn bè họ lại biết những người bạn chung khác. Lấy ví dụ, bạn của tôi mua rau quả ngon và sạch từ một cửa hàng mà bạn tôi quen biết. Tôi tin tưởng bạn tôi nên tôi cũng tin tưởng cửa hàng đó. Tên và bạn bè của bạn hiển hiện hết trên Facebook.
Lòng tin là chìa khóa và vì thế các chuyên gia nói rằng Việt Nam cần một cơ quan điều tiết có thể bảo đảm rằng các nhà sản xuất tuân thủ với các quy định về việc canh tác hữu cơ và trồng trọt rau quả sạch. Điều này không chỉ mang lại các lợi ích cho các nông dân và người tiêu dùng, mà nó còn tránh các trường hợp ngộ độc liên quan tới các loại thuốc trừ sâu được chính phủ trợ giá.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, một tòa án Pakistan đã tuyên án tử hình cho một người đàn ông theo đạo Kitô bị tố cáo về tội bắn bổ tôn giáo trong một vụ án đã khởi động một vụ nổi loạn tại thành phố Lahore ở miền đông Pakistan. Ông Sawan Masi bị bắt giữ hồi năm ngoái sau khi một người bạn tố cáo ông là đã đưa ra những lời lẽ xúc phạm tiên tri Muhammad. Hàng ngàn tín đồ Hồi giáo đã giận dữ rủ nhau đi cướp phá trên khắp Joseph Colony, một khu vực của người Kitô giáo ở thành phố Lahore, để phản đối những lời bắn bổ tôn giáo mà ông Masi bị cáo buộc đã thốt ra. Hội Ân xá Quốc tế đã lên án phán quyết buộc tội ông Masi. Tổ chức nhân quyền này nói rằng họ có những quan tâm sâu sắc về tính công bằng của vụ xét xử. Tổ chức này mô tả luật bán bổ tôn giáo của Pakistan là quá đỗi hà khắc. Phó giám đốc đặc trách khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của Hội Ân xá Quốc tế nói rằng một cuộc cãi vã giữa hai người bạn không phải là một cơ sở để đưa bất cứ người nào đến đoạn đầu đài. Ông nói phán quyết tử hình đó là một sự nhạo báng công lý. Pakistan, một quốc gia có đa số dân là tín đồ Hồi giáo, áp dụng những hình phạt khắc nghiệt nhất thế giới chống tội bán bổ tôn giáo. Bất cứ ai bị kết tội là mạ lị đạo Hồi và nhà tiên tri Muhammad đều phải đối mặt với án tử hình. Quân đội Mỹ ở Afghanistan nói tin tức của giới truyền thông cho rằng Hoa Kỳ đã quyết định giao lại các xe bọc sắt dư thừa và các thiết bị quân sự khác cho Pakistan là không chính xác. Một thông báo công bố hôm qua nói rằng quân đội Mỹ không cung cấp và cũng không có ý định cung cấp bất cứ thiết bị nào ở Afghanistan cho Pakistan. Tư lệnh Mỹ chỉ huy các lực lượng quốc tế ở Afghanistan, tướng Joseph Dunford Jr., hôm qua tuyên bố Hoa Kỳ vẫn duy trì cam kết không thể lay chuyển đối với nhân dân Afghanistan và lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan. Tuy nhiên, trong cuộc điều trần trước đây trong tháng này tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, tướng Dunford nói Washington đang cứu xét việc tặng lại cho Pakistan một số trong 1.200 xe bọc sắt có khả năng chống mìn của Mỹ đang còn ở Afghanistan. Phát biểu trước Ủy ban Thượng viện Mỹ, ông nói rằng các xe bọc sắt đặc biệt này sẽ được tặng theo phương thức nguyên trạng và các nước nhận xe phải đài thọ những chi phí để bảo trì và mang ra khỏi Afghanistan. Hồi đầu tháng này, Washington Post tường trình rằng ngũ giác đài có thể tặng cho Pakistan một số xe bọc sắt và các thiết bị quân sự khác mà Mỹ không cần nữa vì cuộc chiến tranh Afghanistan sắp chấm dứt. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hàng đầu mô tả quyết định của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chặn trang YouTube là một hành động tai hại đối với quyền tự do ngôn luận và tự do tiếp cận thông tin. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở lại YouTube cũng như trang Twitter mà họ đã cấm hồi tuần trước. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở ở New York nói rằng những sự hạn chế đó vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ theo luật nhân quyền quốc tế và luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã chặn việc tiếp cận trang YouTube sau khi một đoạn ghi âm được tải lên trang mạng này hôm qua dường như thâu lại những mẫu đối thoại của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và các giới chức hàng đầu khác về hành động quân sự có thể có tại Syria. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn trang Twitter sau khi dịch vụ microblog này được sử dụng để phát tán các đoạn ghi âm khác, trong đó cho thấy dường như Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và con trai của ông có dính líu trong một vụ tham nhũng. Quay sang Nam Phi, vụ án xét xử vận động viên điền kinh Oscar Pistorius của Nam Phi về tội sát nhân đã bị hoãn lại vì một trong các chuyên gia pháp lý tiếp tay với vị thẩm phán đã ngã bệnh. Theo chương trình, lẽ ra Pistorius phải ra tòa hôm nay, ngày mà lẽ ra các luật sư bênh vực bị cáo sẽ trình bày các lập luận của họ. Nhưng thẩm phán xử vụ án này nói một trong các chuyên gia pháp lý phụ giúp bà đang lâm bệnh và loan báo vụ án có thể tái tục vào ngày 7 tháng 4 sau khi tòa tạm ngưng hoạt động một tuần như đã định trước. Theo hệ thống pháp lý Nam Phi, vị thẩm phán có hai chuyên gia để giúp tòa đi đến phán quyết. Trước đó trong tuần, các công tố viên đã kết thúc phần trình bày các luận cứ của họ để buộc tội Oscar Pistorius. Vận động viên này bị tố cáo là cố ý giết bạn gái của anh, người mẫu Riva Steenkamp, tại nhà của anh ở Pretoria. Pistorius, một vận động viên Olympic, đã bắn cô Steenkamp qua cửa phòng tắm khóa kín vào một buổi tối. Pistorius nói anh tưởng rằng anh đã bắn một kẻ lạ đã lẻn vào nhà. Và số tử vong trong vụ sạt lở đất ở Hoa Kỳ cho tới nay đã lên tới 25 người. Nhưng một trưởng toán cứu hộ nói con số các nạn nhân có phần chắc sẽ còn cao hơn thế nhiều. Ông Travis Holt, người đứng đầu một cơ quan cứu hỏa ở bang Washington ở miền Tây nước Mỹ, hôm qua cho biết như vậy, trong lúc bác sĩ pháp y ra sức xác định lý lịch của các tử thi đã được tìm thấy trong những đống bùn đất lẫn với cây cối và gạch đá. Ông dự kiến số người có tên trên danh sách các nạn nhân sẽ còn tăng cao đáng kể trong hai ngày tới. Nhà chức trách nói rằng 90 người hiện vẫn còn mất tích và một số có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Moscow muốn các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu ở Crimea đổi sang giải bóng đá của Nga. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko tỏ ra tin tưởng rằng FIFA sẽ cho phép hai câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Crimea tham gia giải bóng đá của Nga trong năm nay. Hai câu lạc bộ Tavria Simferopol và FC Sevastopol không biết số phận của họ sẽ đi về đâu. Sau khi Nga thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine, một hành động bị cộng đồng quốc tế lên án. Liên đoàn bóng đá Ukraine nói rằng hai câu lạc bộ này sẽ tiếp tục tranh tài ở các giải đấu của Ukraine cho đến hết mùa giải này. Trong khi đó, Bộ trưởng Mutko của Nga, khi từ hội nghị ban chấp hành FIFA trở về Moscow, đã nói rằng ông tin là sau khi mùa giải kết thúc vào tháng 5 sắp tới, việc chuyển hai câu lạc bộ ở Crimea này sang bóng đá Nga sẽ không gặp phải trở ngại gì. Ông Mutko phát biểu tại một cuộc họp báo rằng đề tài này được thảo luận tại hội nghị ban chấp hành FIFA và ông được thông báo rằng đó là một chuyện thực tế. Sẽ có thêm hai câu lạc bộ mới trong giải bóng đá của Nga. Chúng tôi muốn quan hệ thân thiện với Ukraine và không muốn làm sức mẻ giải vô địch bóng đá của Ukraine. Ông Mutko nói với các phóng viên báo chí, khi mùa giải kết thúc vào tháng 5, chúng ta sẽ quay trở lại với đề tài này và bàn về cách thức thuyên chuyển. FIFA chưa đưa ra ý kiến chính thức về vấn đề này. Ông Rustam Temirgaliev, phó thủ tướng thứ nhất của Crimea, cũng muốn chuyển các câu lạc bộ của Crimea sang bóng đá Nga. Ông nói, tôi và Bộ trưởng Mutko của Nga đã thảo luận về việc này và tôi cũng đã bắt đầu nói chuyện với các nhà bảo trợ tiềm năng cho các câu lạc bộ. Hy vọng mùa thu này chúng ta sẽ thấy Simferopol thi đấu với Zenit St. Petersburg, Spartak Moscow và Rubin Kazan. Huấn luyện viên Klinsmann chọn 22 cầu thủ cho trận đấu với Mexico. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Nam của Mỹ, ông Jürgen Klinsmann, đã chọn 22 cầu thủ cho chương trình huấn luyện chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đại kình địch Mexico vào ngày 2 tháng 4 sắp tới trên sân vận động của Đại học Phoenix, bang Arizona. Mọi cầu thủ đều nhận biết rằng thời gian đang trở nên hết sức cấp bách, ông Klinsmann nói. Đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ chứng tỏ khả năng của mình. Tôi trông đợi các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu với Mexico. Đội đã thi đấu xuất sắc trở lại sau một thời gian thi đấu thiếu ổn định. Các cầu thủ Mỹ phải chứng tỏ là mình thực sự muốn đến Brazil để tranh World Cup. Trong đợt tập trung đội tuyển cho trận đấu này, có một cầu thủ đang thu hút sự chú ý, đó là tiền đạo Julian Green, 18 tuổi, đang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich của Đức. Green mang song tịch Mỹ và Đức. anh vừa làm xong thủ tục chuyển sang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Mỹ. Đội tuyển Mỹ đã thân thiện và tạo mọi sự thuận lợi để đón chào Green, huấn luyện viên Klinsmann nói. Green cũng đang đứng trước cơ hội lớn để nói lên rằng anh mong muốn đi Brazil tranh World Cup trong màu cờ của đội tuyển Mỹ. Michel Platini có thực sự muốn ra tranh cử chức chủ tịch FIFA hay không? Quan tâm của Michel Platini tranh chức chủ tịch FIFA hình như đã giảm nhẹ sau khi ông tuyên bố đến cuối năm nay mới quyết định có ra tranh cử hay không. Điều này có nghĩa là ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Âu Châu, tức UEFA, chỉ còn có 5 tháng để vận động tranh cử cho chức vụ cao nhất trong thế giới bóng đá. Cựu ngôi sao bóng đá Pháp này nói tại đại hội UEFA hôm thứ Năm rằng ông sẽ thảo luận với 54 liên đoàn thành viên về cuộc tranh cử năm 2015 trong các phiên họp vào khoảng thời gian từ tháng 9 tới tháng 12 năm nay. Platini nói rằng ông sẽ tham khảo với lãnh đạo của các liên đoàn thành viên trước khi đi đến quyết định. Bầu cử chủ tịch UEFA sẽ diễn ra vào tháng 3 năm tới, còn bầu cử chủ tịch FIFA sẽ vào tháng 5. Đương kim chủ tịch FIFA Sepp Blatter dự trù sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5, như ông đã tuyên bố tại đại hội FIFA hồi tháng 6 ở Sao Paulo. Giới bình luận phân tích rằng chiến thuật khoảng tuyên bố quyết định có ra tranh cử hay không của Platini trước hay trong khi diễn ra World Cup thật ra chỉ là một kế trì hoãn đối với chuyện không thể tránh được. Để thách thức ông Blatter, vị chủ tịch 78 tuổi của FIFA với uy tín và sự ủng hộ trên toàn thế giới mà ông đã tạo dựng được từ khi ông lên giữ chức vụ này vào năm 1998 đến nay là rất khó. Tuy nhiên, Platini đã nói với các phóng viên báo chí rằng chỉ có một người có thể thắng được ông Blatter, đó là tôi. Hãng tin Reuters nói rằng Platini quả quyết rằng ông có đủ sự ủng hộ bên ngoài châu Âu để có thể giành được chức chủ tịch FIFA, nhưng ông chưa quyết định ra tranh cử vì ông rất hài lòng với chiếc ghế chủ tịch UEFA hiện nay. Chủ tịch Liên đoàn xe đạp quốc tế đề nghị chuyển môn xe đạp lồng chảo sang Olympic mùa đông. Chủ tịch Liên đoàn xe đạp quốc tế Brian Cookson đề nghị cải tổ Olympic đối với các môn thể thao thi đấu trong nhà, trong đó có môn xe đạp lồng chảo, nên chuyển sang Olympic mùa đông. Ông Cookson nói rằng những thay đổi này sẽ giúp giảm bớt tình trạng quá mức cho Olympic mùa hè. Ông nói thêm rằng việc tái phân bổ như vậy có thể mang lại cho các môn thể thao nhiều thể loại tranh tài hơn và có nhiều huy chương hơn. Thử nghĩ lại Olympic mùa đông, tại sao nhất thiết phải chỉ trên tuyết và trên băng mà thôi, ông Cookson nói. Nếu Olympic mùa hè luôn gặp phải những thách thức vì có quá nhiều môn thể thao, đòi hỏi phải có quá nhiều cơ sở và nhiều điều kiện để đáp ứng cho quá nhiều vận động viên, v.v. Vậy tại sao chúng ta không nghiên cứu chuyển một số môn thể thao thi đấu trong nhà sang mùa đông của Bắc bán cầu? Tại sao chúng ta không xem xét chuyển những môn như judo và những môn trong nhà khác như cầu lông và kể cả môn đua xe đạp lồng chảo sang thi đấu vào mùa đông? Ông Cookson, người tích cực vận động cho môn đua xe đạp địa hình vào Olympic mùa đông nói, nếu đưa được môn xe đạp lồng chảo sang Olympic mùa đông thì chúng ta có được nhiều thể loại tranh tài hơn cho môn này, sẽ có nhiều huy chương hơn và kết quả là sẽ tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế ông Thomas Bach cho biết đang có các cuộc xét duyệt lại toàn bộ chương trình của Olympic và kết quả sẽ được loan báo tại hội nghị của Ủy ban Olympic Quốc tế được tổ chức ở Monaco vào cuối năm nay. Các nhà bình luận nói rằng mặc dù có sự đòi hỏi phải có những thay đổi trong sự cồng kềnh của Olympic mùa hè, ý tưởng của ông Cookson không được thực tế. Những môn như judo hay cầu lông chuyển sang tranh tài vào mùa đông có thể không gây ra tranh cãi gì nhiều. Bóng đá là môn mà nhiều nơi trên thế giới tranh tài suốt cả mùa đông. Nhưng xét về thực tế thì khó có thể tưởng tượng được bóng đá có thể xếp chung vào Thế vận hội mùa đông để tranh tài bên cạnh những sân băng và sân tuyết ở Vancouver hoặc Sochi. Giới bình luận cũng nói rằng Olympic mùa đông thực chất là một khái niệm nhiều hơn là vấn đề thời tiết. Chính từng môn thể thao mới đòi hỏi những điều kiện cụ thể như băng hay tuyết ngoài trời hay trong nhà.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ anh về quê.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA.
Chập chờn mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều
một tài năng trẻ trong dòng nhạc dân ca Việt Nam đang chinh phục hàng triệu con tim hâm mộ trong và ngoài nước. Kể từ cuộc thi giọng hát Việt nhí năm ngoái, Phương Mỹ Chi đã thật sự trở thành một hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam với chất giọng truyền cảm, mượt mà, thanh thoát, gửi gắm vào các ca khúc quê hương mang âm hưởng dân ca miền Nam. Giọng ca thiên phú đã biến những ước mơ của cô bé 11 tuổi sớm trở thành hiện thực và giúp gia đình em thoát cảnh cơ hàn vất vả. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay hân hạnh mang đến quý vị và các bạn những chia sẻ tâm tình của Phương Mỹ Chi qua cuộc trao đổi với cô bé thần đồng âm nhạc dân ca.
Xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau.
Em bắt đầu thích hát nhạc dân ca, nhạc quê hương từ lúc nào vậy?
Dạ, từ lúc 6 tuổi.
Từ lúc 6 tuổi là học lớp 1. Vì sao mà em yêu thích thể loại nhạc này?
Dạ, tại vì em ở kế bên phòng cô Út á, lúc mà còn ở nhà cũ thì em có nghe cô Út hát loại, em nghe cái làm quê của em thích.
Trong thể loại dân ca hay là quê hương em thích bài nào nhất?
Nói chung là em đều thích hết.
Có bài nào mà em đặc biệt yêu thích?
Dạ, nếu mà đặc biệt thì em thích bài Quê Em Mùa Nước Lũ nhé.
Quê Em Mùa Nước Lũ. Vì sao em thích bài này?
Dạ tại vì em thấy là những người dân ở miền Trung với miền Tây thì có rất là nhiều lũ lụt. Em rất là thích bài này tại vì em muốn tặng cho, em muốn chia sẻ cho miền Trung với miền Tây.
Em có thể trình bày một đoạn mà em thích nhất trong bài ca này được không? Hát cho dạ, chị hát nghe một đoạn được không?
Không còn con sông nước dâng tràn lên bay bờ, anh về quê em khắp những nơi là biển khơi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa công bố kế hoạch chấm dứt việc chính phủ thu thập và lưu giữ hàng loạt dữ liệu điện thoại, một hoạt động hứng chịu nhiều chỉ trích ở Mỹ và ở nước ngoài. Đề xuất của Tổng thống Obama kêu gọi các công ty điện thoại tiếp tục lưu dữ liệu trong cùng khoảng thời gian mà họ hiện đang giữ. Những cơ quan chính phủ sẽ phải xin phép tòa án giám sát tình báo nước ngoài để tiếp cận dữ liệu. Trong một thông cáo vào ngày thứ Năm, Tổng thống Obama nêu ra kế hoạch của mình và kế hoạch này cần có sự chấp thuận của Quốc hội. Kế hoạch này sẽ cho phép các cơ quan liên bang có được dữ liệu điện thoại mà không cần sự chấp thuận của tòa án trong những tình huống khẩn cấp. Nhưng các quan chức cấp cao của chính quyền nói rằng những nhà điều tra liên bang sau đó sẽ phải trình báo với tòa án trong một thời gian quy định. Và để tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tiếp chương trình. Em không thấy được tự nhiên như hồi xưa nữa.
Dạ, không được tự nhiên.
Sự nổi tiếng nó ảnh hưởng đến việc học của em như thế nào?
Nổi tiếng á, thì cũng có hơi ảnh hưởng về việc học của em chút xíu à. Có khi đi hát á, mà em chưa làm bài.
Em có bị điểm thấp vì đi hát không? Hay là em có bị ảnh hưởng là học tệ đi vì đi hát chưa?
Dạ, việc học thì em không có bị ảnh hưởng nhiều. Tại lâu lâu á, mà có đi hát trời tối thì em làm bài không kịp, không nổi á, cho nên mai sáng em ở nhà cô dạy bù lại, cho nên em cũng theo kịp bạn bè.
Hiện bây giờ em là học sinh giỏi hay học sinh khá?
Dạ, học sinh giỏi.
Học sinh
em
giỏi.
Mới vừa biết điểm thi, nhưng mà em không có dám đăng.
Em là học sinh giỏi bao nhiêu năm?
Từ năm lớp 1 tới giờ không có một cái tiếng tiếng hay cái khá gì hết.
Wow, nhà em có sợ là càng nổi tiếng rồi càng đi hát nhiều nó ảnh hưởng tới thành tích học sinh giỏi của em không?
Dạ, em cũng sợ, nhưng mà em nghĩ là em sẽ kêu chú quản lý là những sẽ ít lại những lúc mà em dừng thi.
Dạ, yeah. Từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của em với cuộc sống của gia đình em đã thay đổi như thế nào?
Dạ, là có nhà mới, với lại có nhiều người để ý, lại quan tâm, với lại có nhiều người tặng quà.
Chị đoán là đó là những cái bó hoa với là những con gấu bông phải không?
Dạ, có nhiều lắm, có nhiều người tặng lễ thấy đó.
Dạ, yeah. Wow, em có nói có nhà mới, đó là cái nhà mới đó có phải là cái sự nổi tiếng của em đi ca, em có tiền, rồi em xây nhà mới cho mẹ như là hồi xưa em mơ ước không?
Dạ không, tại vì ở bên Đài Loan thì có hai cô của em, thấy gia đình ở chung vậy đó, với lại em nổi tiếng đó, cho nên ở chung vậy thì hơi bất tiện. Cho nên hai cô bên Đài Loan của em mới gửi tiền về cho mẹ em mua một cái nhà ở đi.
Nhưng mà trong cái căn nhà mới này em có góp phần chút nào trong đó không?
Dạ em có lau quét nè.
Ý chị nói là cái tiền em đi hát đó, tiền cát-xê đó có góp phần chút nào trong căn nhà đó không?
Có chứ, có. Em đưa cho mẹ.
Hồi xưa em mơ là mai mốt em đi hát, em có tiền, em xây nhà cho mẹ. Thì bây giờ cái ước mơ đó có được rồi. Trước mắt em trong tương lai em còn mơ ước gì nữa không?
Dạ mơ ước khán giả luôn yêu thương em. Và em mơ ước cho gia đình em hạnh phúc với em luôn luôn học giỏi. Khi em nổi tiếng thì có một cái trường quốc tế tên là Tây Úc mời em học miễn phí 100% cho đến lớp 9 luôn. Cho nên mẹ em đỡ tốn tiền học cho em.
Em học trường quốc tế và em học tiếng Anh hay tiếng Việt?
Dạ tiếng Anh, tiếng Việt.
Từ sáng tới tối một ngày của một ca sĩ nhí như em đó, nó diễn ra như thế nào?
Sáng thì em đi học về, em tắm rửa, học bài, ăn cơm. Xong rồi nếu còn thời gian rảnh thì em chơi búp bê, xem em tết, rồi em ngủ.
Thế giờ nào em tập hát?
Khi nào có bài hát thì em mới tập hát.
Em không có luyện giọng mỗi ngày?
Dạ không.
Thế em có đi học thêm tiếng Anh hay là như thế nào không?
Dạ có mời gia sư về nhà học. Nhà học của em không có cố định, tại vì em với cô hay bận.
Em có thích hát thể loại nhạc nào khác ngoài dân ca không?
Dạ, em cũng thích hát những thể loại khác, nhưng mà em không có tự tin để hát trên sân khấu.
Chị biết là tháng Giêng vừa rồi đó, em là ca sĩ nhỏ tuổi nhất, được 2 giải thưởng Mai Vàng, qua mặt những nghệ sĩ lớn. Cảm nghĩ của em thế nào?
Dạ, em thấy rất bất ngờ, tại vì em thật sự là em không nghĩ đến là mình được nhận giải Mai Vàng. Em cứ nghĩ là mình là khách mời hát vậy thôi.
Bất ngờ nhưng mà em thấy mình xứng đáng không?
Em thì thích nhưng mà em không biết có xứng đáng không nữa.
Em có dự định sang Mỹ biểu diễn không?
Em không biết chứ lần lời thì sao.
Em đã nhận được lời mời nào chưa?
Dạ chưa, tại vì chỉ có mẹ với quản lý với mấy người lớn biết thôi chứ em không có biết những cái đó.
Tháng Giêng vừa rồi em có đi sang Nga em biểu diễn. Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của em ra nước ngoài phải không?
Dạ, hồi xưa em đi chưa đi nước ngoài đó, chỉ đi nước Nga à.
Rồi bây giờ sắp tới em muốn đi nước nào?
Em thích đến Mỹ.
Tại sao?
Tại vì ở đó có nhiều búp bê Barbie.
Em dự định là tới Mỹ em sẽ hát những bài gì cho người Việt ở Mỹ nghe?
Em không biết nha.
Sắp tới đó có thể là Bộ Văn hóa chỉ cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ mà từ 15 tuổi trở lên thôi. Em mới có 11 tuổi à. Em có tưởng tượng là trong một ngày nào đó mà mình vì chưa đủ tuổi không được lên sân khấu đứng hát. Em có buồn không? Em nghĩ mình sẽ như thế nào?
Dạ em buồn.
Giải giọng hát Việt nhí lần thứ nhì sắp mở ra. Em là người thành công từ cái cuộc thi lần đầu tiên. Em muốn nói gì, nhắn gửi gì tới những cái người thí sinh sắp tới này?
Dạ, em xin nhắn gửi đến những thí sinh lần sau là chúc mọi người luôn luôn may mắn. Cuộc chơi mà cũng có người thắng người thua, cho nên em xin nhắn điều này với những người thua là đừng buồn. Tại vì thắng thua quan trọng, thua thì mình rút ra được cái bài học. Còn thắng thì mình vui thôi.
Ừ, như trong trường hợp của em vừa rồi đó thì em không phải là thắng hạng nhất, nhưng mà mọi kết quả đối với em thì rất là mỹ mãn phải không? Bây giờ trước mắt em đó, em đang chú tâm vào việc gì? Việc đi hát hay việc đi học? Con đường ca hát với con đường học vấn đó, cái nào là ưu tiên của em?
Dạ em ưu tiên cái đi học hơn.
Cho chị biết lý do được không?
Dạ tại vì nếu mà mình không có kiến thức thì mình không có làm gì được hết đó. Nếu mà mình đi ca hát mà mình không có kiến thức thì người ta cũng xem thường mình. Nói chung là có kiến thức thì nó rất là lợi cho mình.
Những cái người nổi tiếng đó thì cũng được nhiều người thương, nhưng mà cũng có nhiều người ghét nữa. Em nghĩ rằng em sẽ giữ cái sự yêu mến của mọi người cho mình bằng cách nào?
Dạ, em sẽ cố gắng, em sẽ không chẳng. Với lại, không mặc đồ sexy người ta sẽ không ghét.
Tại sao em nghĩ rằng là mặc đồ sexy sẽ bị ghét?
Em không biết mà lấy với em là như vậy.
Có thể là vì em hát nhạc dân ca, nhạc quê hương thì cái gì nó chân chất mộc mạc sẽ giữ được cái niềm thương yêu của mọi người hơn, phải không? Vâng, dạ. Em muốn nói gì với những cái người bạn cùng tuổi với em mà họ cũng mơ ước được như em, được thành ca sĩ nổi tiếng, được đi đây đi đó biểu diễn, được có nhiều tiền, rồi được có nhiều người hâm mộ nữa? Em muốn nói gì với những người bạn đó?
Dạ, em muốn nói với các bạn đó là đầu tiên là mình phải lo học trước, sau đó thì mình mới lo tới những cái khác. Với lại nếu mà muốn làm ca sĩ thì phải có chất giọng mới làm được.
Không phải ai cũng dễ dàng bước vào cái nghề ca sĩ này. Nghề ca sĩ này nó có những cái khó khăn, nó có những cái gian khổ nào không em?
Dạ không.
Không hả?
Em nói là chỉ có nhiều scandal thôi.
Nhiều scandal. Cái đó là cái sự cực khổ nhất của nghề ca sĩ mà em thấy được.
Dạ.
Bây giờ người ta nhìn em là một ca sĩ nhí, rồi có người nhìn em là một thần đồng âm nhạc, rồi cũng có người có thể coi em là một ngôi sao ca nhạc. Nhưng mà tự em nhìn mình như thế nào?
Em thấy là em chỉ là một cô bé bình thường, cũng như những đứa bé khác, nhưng mà chỉ có chất giọng thì được mọi người yêu mến thôi, chứ em không đánh giá cao về mình.
Và chị hy vọng rằng với cái chất giọng này, em có thể càng ngày càng điêu luyện hơn và càng ngày càng thành công hơn trên con đường ca hát cũng như con đường học tập của em trong tương lai phía trước. Chúc mừng thành công của em ngày hôm nay và xin chúc em mọi điều tốt lành. Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi với ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi về tình yêu đối với dòng nhạc dân ca và những ước mơ của tài năng trẻ này. Toàn bộ cuộc phỏng vấn có trên voatiengviet.com để quý vị có thể nghe và xem lại. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Mong quý thính giả nhớ đón nghe. Trà My thân ái kính chào tạm biệt quý vị.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA, hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và hai chủ tịch của Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine. Trong tuyên bố hát của mình, các quốc gia này lên án mạnh mẽ những hành động quân sự phi pháp và việc thôn tính Crimea của Nga. Tuyên bố khẳng định những hành động của Nga sẽ đem tới hậu quả đáng kể. Ngoài những biện pháp trừng phạt đã được áp đặt, Hoa Kỳ và các nước đồng minh vẫn sẵn sàng áp đặt thêm những biện pháp có thể có tác động đáng kể đối với nền kinh tế của Nga. Nga có thể chọn tránh những hậu quả này, nhưng họ phải hành động ngay bây giờ. Nga phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, bắt đầu thảo luận với chính phủ của Ukraine và chấp nhận những đề nghị hòa giải và giám sát của quốc tế để giải quyết những mối quan ngại thích đáng. Các nhà lãnh đạo của khối G7 gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh thông báo rằng họ sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh G8 như đã định tại thành phố Sochi của Nga. Thông cáo nói rằng, chúng tôi sẽ đình chỉ tham gia G8 cho tới khi Nga thay đổi đường hướng và cho đến khi môi trường G8 có thể có một cuộc thảo luận có ý nghĩa. Và chúng tôi sẽ gặp lại nhau theo hình thức G7 vào cùng thời điểm đã định vào tháng 6 năm 2014 tại Bruxelles. Các nước thành viên G7 cũng sẽ gặp để thảo luận về cách thức tăng cường an ninh năng lượng chung của mình. Lưu tâm đến tình hình kinh tế của Ukraine, khối G7 mạnh mẽ ủng hộ những nỗ lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế để giảm bớt những yếu kém về kinh tế của đất nước và giúp Ukraine hội nhập tốt hơn như một nền kinh tế thị trường trong hệ thống đa phương. Khối G7 mạnh mẽ ủng hộ chương trình cải cách chính trị đầy tham vọng của chính phủ Ukraine, trong đó có cải cách hiến pháp, tổ chức bầu cử tổng thống tự do và công bằng vào tháng 5, thúc đẩy nhân quyền và sự tôn trọng những nhóm dân thiểu số của đất nước. Mỹ và các nước đồng minh vẫn kiên trì ủng hộ người dân Ukraine, mong mỏi khôi phục sự thống nhất, nền dân chủ, ổn định chính trị và thịnh vượng kinh tế cho đất nước của họ.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc trên trang web của chúng tôi, địa chỉ voatiengviet.com, hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay đang họp cấp cao với quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út để giải quyết những bất đồng quan điểm giữa hai ông về những lợi ích an ninh trên khắp vùng Trung Đông. Dự kiến cuộc gặp gỡ ở ngoại ô thủ đô Riyadh sẽ tập trung phần lớn vào những căng thẳng xuất phát từ cuộc nội chiến ở Syria và chương trình hạt nhân Iran. Cuộc nội chiến kéo dài 3 năm ở Syria là một yếu tố góp phần gây căng thẳng trên khắp vùng Trung Đông, và Ả Rập Xê Út đã chỉ trích thái độ miễn cưỡng của Hoa Kỳ không cung cấp vũ khí cho các chiến binh nổi dậy chống lại chính phủ Syria dưới quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Các giới chức Ả Rập Xê Út cũng bày tỏ quan tâm về cuộc đối thoại có tính thử nghiệm mà chính phủ của Tổng thống Obama đã khởi sự với Iran, đối thủ hàng đầu của Ả Rập Xê Út trong khu vực. Tại Afghanistan, các phần tử chủ chiến Taliban đã tấn công một nhà khách được người nước ngoài sử dụng tại thủ đô của Afghanistan hôm nay, dẫn tới cuộc chạm súng khiến ít nhất 5 người bị kẹt lại bên trong. Các giới chức nói nhiều kẻ tấn công tự sát đã phong tỏa tòa nhà ở Kabul. Tin này nói có 6 người ở đó vào lúc cuộc tấn công xảy ra và một người đã chạy thoát thân. Người ta vẫn còn nghe tiếng súng nổ trong khu vực này. Một tổ chức cứu trợ của Mỹ là Roots for Peace nói với Pháp tấn xã rằng họ đang ở trong nhà khách và có 3 người bị thương trong cuộc tấn công. Phe Taliban cáo buộc là nhà khách này đã được sử dụng như một nhà thờ. Các giới chức Afghanistan đang trong tình trạng báo động cao trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử tổng thống tại nước này vào ngày 5 tháng 4 sắp tới. Tổng thống Mỹ nói Nga phải triệt thoái các binh sĩ ra khỏi vùng biên giới Ukraine và khởi sự thương thuyết để xoa dịu căng thẳng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Mỹ, Tổng thống Obama nói các hành động của quân đội Nga có thể chỉ là một mưu toan nhằm trấn áp tinh thần của Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Nga có thể có những kế hoạch phụ trội. Hôm qua, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia của Ukraine nói Nga đã bố trí 100.000 quân dọc theo các đường biên giới giáp danh với Ukraine về hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông. Ông này nói rằng các lực lượng Nga đang trong tình trạng sẵn sàng tấn công.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.